Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2017, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Quân khủng bố giết 6 nhân viên ICRC ở Afghanistan. Thượng viện dự kiến chuẩn thuận ông Sessions làm tổng trưởng lý. Tối cao Pháp viện Mỹ có thể sẽ định đoạt sắc lệnh cấm du hành. Liệu ngân hàng đầu tư hạ tầng có giúp Trung Quốc trước ông Trump?
Luật mới của Israel hợp pháp hóa các khu định cư Do Thái trên đất của người Palestine ở khu bờ Tây, tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông Isaac Herzog, thủ lãnh đối lập Israel, nói chính phủ Israel thông qua luật khu định cư này là thông qua mối đe dọa lớn đối với Israel. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là phóng sự đặc biệt Người Sài Gòn với Ngày Thần Tài. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà chức trách ở miền Bắc Afghanistan nói các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên địa phương của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Zhao Jan, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Reza Gaufi, nói với VOA rằng cuộc tấn công hôm thứ Tư đã xảy ra ở huyện Kustipa và những kẻ tấn công cũng đã bắt đi 2 nhân viên của ICRC. Ông cho biết các nhân viên ICRC đang mang thức ăn chăn nuôi tới cho các gia đình nông dân ở huyện, thì quân IS phục kích đoàn xe của họ. Một tuyên bố của ICRC cho biết tổ chức từ thiện này đang bị sốc và đau đớn, đồng thời xác nhận rằng 6 nhân viên của ICRC đã thiệt mạng và 2 người mất tích ở tỉnh Rajasthan. IS cũng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hôm thứ Ba ở Kabul và nêu danh tính kẻ đánh bom là Tajik. Vụ tấn công đã giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương 40 người khác tại Kabul. Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tối thứ Tư để chuẩn thuận Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm tân tổng trưởng lý, chức vụ tương đương với Bộ trưởng Tư pháp. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện và chỉ cần đạt đa số vừa đủ để chuẩn thuận việc bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Ông Sessions đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ những người Đảng Dân Chủ. Họ chất vấn về quá khứ của ông liên quan đến nhập cư và dân quyền, và họ cũng cho rằng ông là quá thân cận với ông Trump nên sẽ không đặt pháp trị lên trên chính trị. Tuy nhiên, những người Đảng Cộng Hòa đã bảo vệ ông Sessions, nói rằng sự nghiệp lâu năm của ông ở Thượng viện đã thể hiện tính chính trực của mình. Việc bỏ phiếu chuẩn thuận đã bị trì hoãn do những người của Đảng Dân Chủ đã sử dụng các quy định của Thượng viện để kéo dài thời gian dành cho họ được phát biểu về ông Sessions. Một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ ra phán quyết trong tuần này về đề nghị của chính phủ yêu cầu chấm dứt lệnh đình chỉ áp dụng sắc lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump. Một tòa án liên bang cấp thấp hơn đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời vào tuần trước, nói rằng chính phủ không thể cưỡng hành lệnh cấm nhập cảnh 90 ngày đối với những người từ các quốc gia có phần đông dân số là Hồi giáo, hoặc lệnh đình chỉ chương trình nhận người tị nạn trong 120 ngày. Giờ đây, một tiểu ban gồm 3 thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ đang quyết định liệu có duy trì lệnh hạn chế, hủy bỏ nó hay trả vụ việc về với tòa án cấp thấp hơn để xem xét thêm. Cho dù quyết định của họ ra sao trong tuần này, thì có phần chắc là vụ việc rốt cuộc sẽ đi tới tối cao pháp viện. Hôm thứ Ba, các thẩm phán đã nghe qua điện thoại lập luận của một luật sư đại diện cho các bang Washington và Minnesota, là hai bang cho rằng lệnh cấm du hành là vi hiến và cần bị tuyên bố vô hiệu. Họ cũng nghe lập luận của một luật sư thuộc Bộ Tư pháp cho rằng Tổng thống có thẩm quyền ban hành một sắc lệnh như vậy và bảo vệ an ninh quốc gia. Rory Litter, một giáo sư luật tại Đại học University of California, Hastings, nói ông nghĩ ban thẩm phán cho rằng lập luận chung của chính phủ không có tính cách thuyết phục và có phần chắc là ban thẩm phán sẽ không bãi bỏ lệnh hạn chế đối với việc thực thi sắc lệnh của ông Trump. Hiện tại, việc thực thi sắc lệnh hoàn toàn bị đình chỉ và những người ủng hộ nhập cư đã và đang khuyến khích những người đã có thị thực Hoa Kỳ cần lên máy bay gấp ngay khi có thể.
Một trong những hành động gây chia rẽ và tranh cãi nhất của ông Donald Trump kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ là sắc lệnh hành pháp ban hành hôm 27 tháng Giêng, cấm cửa người tị nạn Syria, tạm thời ngưng chương trình nhận người tị nạn và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ những ai đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Sắc lệnh này đã khơi mào những cuộc biểu tình trong và ngoài nước, tạo ra tình trạng hỗn loạn tại các phi trường quốc tế của Mỹ và thổi bùng cuộc chiến pháp lý với hàng loạt các đơn kiện, đưa sắc lệnh của Tổng thống ra tòa. Từ cá nhân những người bị ảnh hưởng, các thành phố, tiểu bang, các cựu quan chức cao cấp đến các tổng trưởng lý của các tiểu bang, cho đến cả trăm tập đoàn doanh nghiệp đều đã lên tiếng phản đối sắc lệnh di dân đưa nước Mỹ vào tầm ngắm của công luận quốc tế. Một tuần sau khi được ban hành và có hiệu lực tức thời, sau đơn kiện của hai bang Washington và Minnesota, sắc lệnh đã bị thẩm phán liên bang James Roberts ra lệnh tạm đình chỉ hôm 3 tháng 2. Tổng thống nói sắc lệnh này nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cho nước Mỹ, hạn chế các phần tử Hồi giáo quá khích vào Hoa Kỳ. Ông Trump nói thẩm phán Roberts sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tấn công khủng bố và đồng thời lên án phán quyết của thẩm phán Roberts đẩy đất nước vào tình trạng nguy hiểm. Ngược lại, phe phản đối cho rằng sắc lệnh này vi hiến, phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo và có thể khiến Hoa Kỳ hay dân Mỹ dễ bị tấn công hơn. Luật sư Ted LaQuatan ở San Francisco, một trong 29 luật sư được Đoàn Luật sư California chính thức xác nhận là chuyên gia về luật di trú liên tiếp trong hơn 25 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
From a lawyer's point of view, I believe it's illegal because it violates certain provisions of the Constitution.
Ông nói, từ góc độ một luật sư, tôi tin rằng sắc lệnh của ông Trump là phi pháp, vi phạm một số điều khoản trong hiến pháp, điều khoản nói về bảo vệ công bằng, được xét xử đúng trình tự và điều khoản về bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tôi tin rằng lập luận của các tổng trưởng lý các bang đưa ra chống lại sắc lệnh di trú là chính đáng.
The U.S. is a nation of immigrants, built by immigrants, made great by immigrants. And so the
Mỹ là nước của di dân, do di dân xây dựng và làm cho vĩ đại. Tất cả những người ở đây đều là con cháu các thế hệ di dân. Nếu ông Trump thắng kiện, nước Mỹ sẽ tiếp tục chia rẽ sâu sắc. Lệnh cấm này ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều khía cạnh cuộc sống, công ăn việc làm lẫn nền kinh tế. Lệnh cấm của ông Trump rõ ràng đi ngược lại con người. Luật sư LaQuatan nhấn mạnh. Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco chiều ngày 7 tháng 2 nghe lập luận từ các luật sư trong Bộ Tư pháp và các luật sư phản đối đại diện cho hai bang Washington và Minnesota để quyết định xem có nên giữ hay hủy lệnh cấm di trú của Tổng thống. Tòa cho biết phán quyết có thể sẽ không có ngay trong ngày, nhưng có thể sẽ có nội trong tuần này. Luật sư LaQuatan nói, nếu tòa cho giữ nguyên sắc lệnh của Tổng thống Trump, nước Mỹ sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng, biểu tình, căng thẳng hơn những gì từng thấy từ cuộc bầu cử Tổng thống hôm 8 tháng 11 tới nay. Vị chuyên gia về luật di trú Mỹ cho rằng, giằng co pháp lý sẽ không dừng lại ở tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 tại San Francisco, nơi ông hành nghề, mà sẽ tiếp tục đi thẳng lên tòa thượng thẩm. Và ông dự kiến là tòa tối cao sẽ giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm.
Well, that would be the final law unless Congress legislates new legislation.
Ở tòa thượng thẩm sẽ là bước cuối cùng, luật cuối cùng, trừ phi quốc hội ra luật mới. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump hiện nay, với cả thượng lẫn hạ viện đều do phe Cộng hòa của ông Trump kiểm soát, tôi không cho rằng quốc hội sẽ ra luật mới ảnh hưởng tới quyết định của tòa tối cao, trừ phi ông Trump phải rời chức hay phe Dân Chủ chứ không phải là phe Cộng hòa kiểm soát quốc hội. Vị luật sư kỳ cựu về di trú tiếp lời. Luật sư LaQuatan cho biết, trong trường hợp chính quyền thua kiện tại tòa thượng thẩm, Tổng thống Trump không thể làm gì hơn để đảo ngược phán quyết của tòa, không thể ban hành một sắc lệnh nào tương tự như thế nữa. Cách duy nhất có chăng là luật do quốc hội ban hành. Từ đầu tuần, người phát ngôn của tòa Bạch Ốc đã tuyên bố chính phủ tự tin là sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý gay go hiện nay và nhấn mạnh rằng Tổng thống có quyền hạn lớn để bảo vệ sự an toàn của nhân dân và các định chế quốc gia liên hệ tới những ai được quyền nhập cảnh. Ai thắng, ai thua chưa thể đoán trước, nhưng những gì đang diễn ra là biểu hiện rõ ràng của một hệ thống kiểm soát và cân bằng của thể chế dân chủ Mỹ, nơi quốc hội nắm quyền lập pháp, tổng thống nắm quyền hành pháp, tòa án nắm quyền tư pháp, tam quyền phân lập, kiểm tra chéo và hạn chế quyền lực của nhau để tránh sự độc tài hay lộng quyền.
Có thêm hai quan chức Canada đang có mặt ở Washington hôm thứ Tư với nỗ lực tìm hiểu về chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau và Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland đang gặp gỡ với các quan chức Hoa Kỳ về các vấn đề thương mại và an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan đã gặp người đồng cấp của phía Mỹ, ông James Mattis, hôm thứ Hai. Hai nước vẫn chưa ấn định ngày gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Justin Trudeau. Chính quyền của ông Trump đã nói họ có kế hoạch đàm phán lại với Mexico và Canada về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đã tồn tại 23 năm. 75% lượng hàng hóa xuất khẩu của Canada đi tới thị trường Hoa Kỳ. Trong khi đó, báo Anh Independent cho biết hệ quả của việc thay đổi chính sách nhập cư ở Hoa Kỳ là có một số lượng lớn người tị nạn ở Hoa Kỳ đang chạy sang Canada.
Trung Quốc trong năm qua đã nổi lên như một nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu cho Việt Nam, một vị thế có khả năng giúp mở rộng các mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn thương vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo, và cũng là nước mà trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam bao giờ cũng tỏ ra hoài nghi. Theo các số liệu của chính phủ Việt Nam, trong tháng 1 năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 250.000 người, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc lên vị thế số 1 trong các nguồn cung cấp khách du lịch cho Việt Nam. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Du khách Trung Quốc là định hình lại nền kinh tế của Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên qua, giúp những nơi này xích lại gần hơn với Bắc Kinh sau thời kỳ dài quan hệ đầy khó khăn. Bây giờ có lẽ đã đến lượt khách du lịch Trung Quốc mang lại nhiều thay đổi cho Việt Nam. Ông Frederick Burke thuộc công ty luật đa quốc Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Có một số căng thẳng tiềm tàng về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Việt Nam là một điểm đến mà người dân Trung Quốc cảm thấy thoải mái khi đi du lịch.
Ông Burke nói.
Việt Nam không mấy xa, dễ lui tới, lại có những điểm tương đồng về văn hóa, nhưng lại có những khác biệt rất thú vị. Du lịch sang Việt Nam không tốn kém và họ sẵn lòng phục vụ du khách Trung Quốc.
Sự tăng vọt về lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam đã thu hút sự chú ý của Hà Nội. Năm ngoái, số lượt khách đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10 đạt khoảng 2,2 triệu lượt. Số liệu này sút giảm vào năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu, nước sâu và đặt giàn khoan này trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, khơi lên các vụ biểu tình bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam gây tử vong. Bắc Kinh và Hà Nội đối đầu gay gắt về chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, kể cả tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng một làn sóng khách du lịch ổn định có khả năng cải thiện các mối quan hệ giữa người dân hai nước, vốn trong nhiều thế kỷ qua đã bị ảnh hưởng bởi những đối đầu chính trị và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cùng với các tranh chấp hàng hải, theo các nhà phân tích. Sự phát triển của ngành du lịch là một điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt-Trung, và cuối năm 2016, theo ông Hoàng Việt Phương, người đứng đầu nghiên cứu và là cố vấn đầu tư tại dịch vụ chứng khoán SSI ở Hà Nội. Louis Nguyễn, biên tập viên và là người sáng lập trang web tin tức của Vietnam Advisors nói,
có xu hướng muốn chuyển hướng từ một trung tâm sản xuất sang các lĩnh vực khác. Ta có thể thấy xu hướng đó trong sự gia tăng các sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Ngay cả trong ngành giải trí, phim mới nhất của King Kong đã thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, ở Việt Nam có nhiều sáng kiến làm ăn tách ra khỏi lĩnh vực chế tạo sản xuất. Du lịch là một trong các lĩnh vực đó.
Ông Berg Chiktin của Tân Hoa Xã nói rằng Trung Quốc giờ là nguồn cung cấp khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất xuất khẩu, cứ 8 công việc mới hiện nay thì có 1 là trong ngành khách sạn. Du lịch chiếm 6,6% GDP của Việt Nam trong năm ngoái. Một cửa khẩu biên giới trên bộ và các chuyến bay ngắn từ các thành phố miền Nam Trung Quốc đã giúp đẩy mạnh ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn đầu. Tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam nằm sát biên giới Trung Quốc là một điểm đến du lịch đắt khách. Hồi tháng 1 năm nay, tỉnh này đã cho phép du khách Trung Quốc lưu viếng 3 ngày mà không cần thị thực nhập cảnh. Người Trung Quốc ưa thích các thắng cảnh vùng duyên hải, thích mua sắm và các tiệm ăn với những món tự chọn, theo truyền thông địa phương. Ông Ma Wensheng, 48 tuổi, khách du lịch từ Bắc Kinh, vừa cùng gia đình đến thăm miền Nam trong 3 ngày. Ông nói,
trong 2 năm qua, chúng tôi đã đi thăm Thái Lan và quần đảo Maldives. Rồi chúng tôi nhận được những tờ quảng cáo và tin Việt Nam có thể là một điểm đến tốt hơn, nguyên thủy hơn.
Ông nói, trong khi ông không chứng kiến tình cảm bài Trung Quốc nào, nhưng không phải là tất cả mọi sự đều hoàn hảo.
Điểm bất lợi có lẽ là khâu phát triển du lịch của Việt Nam không sánh bằng Thái Lan và Maldives. Một cơ sở hạ tầng không thân thiện và ở vài nơi thiếu thốn. Lợi thế của nó là giá cả thấp hơn so với Maldives và nhiều thứ nữa.
Khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2016 đông chưa từng có, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lợi thế này làm lá bài, công cụ chính trị để gây sức ép lên Hà Nội. Du khách tới Việt Nam từ quốc gia láng giềng phương Bắc năm ngoái đạt con số kỷ lục là gần 2,7 triệu người, đứng đầu khách du lịch quốc tế tới Việt Nam năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Con số trên chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 10 triệu du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm ngoái. Ông Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng một trong các nguyên nhân khiến du khách Trung Quốc tới Việt Nam nhiều đó là do quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều chuyển biến rất là tốt đẹp trong năm vừa qua. Chị Hà Lê, một nhân viên tiếp thị tại một nhà hàng nhiều du khách Trung Quốc hay lui tới ở Nha Trang, cho biết rằng, theo quan sát của chị, du khách Trung Quốc áp đảo các du khách từ những nước khác. Chị dí doan rằng, nếu nhiều người mà đi trên một cái đảo ở Nha Trang, người nhà mà bị lạc thì không thể tìm thấy vì nó quá đông du khách Trung Quốc.
Khách Trung Quốc mà, nói chung rồi, thì nó đi đến nước nào cũng thế và đi đến địa phương nào cũng thế, đều không nhận được sự chào đón của người dân. Cái cách hành xử và cái cách ăn uống của nó thì nói chung là cũng không có ai chấp nhận được. Nhưng mà chẳng qua là nó đang mang tiền đến cho mình và mình là người kinh doanh. Ở đây á, nước khách Trung Quốc nó không có tới thì cái lượng khách ra á,
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái đã đề xuất việc có thể áp dụng hình thức xử phạt nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử văn hóa Việt Nam. Sau khi xảy ra tình trạng du khách từ nước láng giềng đốt tiền Việt tại Đà Nẵng, hai hành hung nhân viên hàng không Việt Nam. Ông Daniel C. Misak, một chuyên gia về du lịch Trung Quốc, hiện làm việc ở Đài Loan, nói với VOA Việt ngữ rằng do ngành du lịch đóng vai trò lớn ở nhiều nước đang phát triển như Việt Nam, nên nếu Bắc Kinh ngưng số du khách này tới một mức nào đó, thì nó sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Khi được hỏi liệu ngành du lịch trong nước sẽ chịu tác động ra sao nếu quan hệ giữa hai nước xấu đi, dẫn tới việc Trung Quốc kêu gọi người dân nước này rút khỏi Việt Nam hay khuyến cáo không tới nước ngoài du lịch như từng làm sau các biến cố giàn khoan dầu hải dương và 1981 xảy ra vào năm 2014, ông Nam nói.
Tôi rằng cũng không ảnh hưởng lớn, và tất nhiên là khi một là thị trường nào là đó nó sụt giảm, quốc hội sẽ làm được ba mặt một cộng đồng chuyển dịch tây hông khác hoặc là dự án đang khác khi mà có cái sự suy giảm hoặc là một cái lý do nào đó về bệnh dịch của chúng ta là nó có ảnh hưởng
Theo chuyên gia Misak, một số nước ở châu Á như Đài Loan đã bắt đầu đa dạng hóa ngành du lịch thay vì để cho du khách Trung Quốc thống lĩnh thị trường nhằm tránh những hệ quả không hay trong những tình huống xấu. Ông Frederick Baker từ tập đoàn luật gia quốc gia Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng Bắc Kinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nước này đẩy mạnh du lịch tới Việt Nam nhằm mưu tìm lợi thế chiến lược về mặt chính trị. Ông nói thêm rằng Trung Quốc từng được biết đã sử dụng luồng du khách ra nước ngoài làm công cụ chính trị, nhưng chính phủ Việt Nam hiểu rằng nguy cơ như vậy chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc cũng như các quyền lợi chính trị và ngoại giao lớn hơn, ông Burke nói. Một nhà hoạt động cho biết bà Bùi Thị Minh Hằng đã từ chối định cư tại Hoa Kỳ và sẽ được thả tự do vào ngày 11 tháng 2 sau 3 năm thụ án vì đấu tranh cho nhân quyền. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bắc Triển, người vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam, cho VOA biết dù được Bộ Công an Việt Nam khuyên đi Mỹ nhưng bà Hằng đã từ chối.
Chị Bùi Thị Minh Hằng là một cái người đấu tranh cho cái quyền con người ở tại Việt Nam. Vì đấu tranh cho cái quyền con người nên chỉ bị giam cầm tù tội trong 3 năm vừa qua. Vừa rồi thì chị có nói với gia đình rằng là Bộ Công an có vào khuyên chỉ là nên đi định cư ở tại Hoa Kỳ. Thì họ sẽ thả chị sớm. Nhưng mà chị Hằng đã từ chối. Và Hằng đã nói rằng chị sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù và sẽ tiếp tục cái con đường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam.
Vào tháng 8 năm 2014, Tòa án tỉnh Đồng Tháp xét xử bà Hằng 3 năm tù giam với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Và hai bị cáo này bị tuyên án theo thứ tự là 2 năm rưỡi và 2 năm tù. Ông Minh và bà Quỳnh đã mãn án tù. Cả ba người bị bắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2014, được cho là đã gây gắn trở giao thông nghiêm trọng. Ông Truyển cho biết vào ngày 11 tháng 2 năm 2014, bà Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh cùng một nhóm có tất cả 24 nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo và blogger đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp để thăm ông và gia đình. Những người này vừa bị công an sách nhiễu, câu lưu và thẩm vấn vào ngày hôm trước. Ngay khi cả nhóm đến gần nơi của ông ở, công an đã chặn xe của họ với lý do được cho là có vi phạm giao thông, rồi đứng sang một bên để nhóm côn đồ không biết từ đâu mặc thường phục đánh đập một số người trong nhóm. Sau đó công an bắt cả nhóm, nhưng chỉ có 3 người, trong đó có bà Hằng bị truy tố. Ngay sau phiên xét xử bà Hằng, bà Quỳnh và ông Minh, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc xét xử này, nói rằng việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là rất đáng báo động. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát biểu, chính quyền Việt Nam giờ đây đã dùng tới cả lỗi giao thông, ngụy tạo để truy tố hình sự các nhà hoạt động. Đáng lẽ chính quyền Việt Nam nên nhận thấy rằng vụ này không đáng để phải chịu trách nhiệm, chỉ trích quốc tế mà có thể xảy ra và nên hủy bỏ các cáo buộc ngay lập tức. Sau đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy và giới lập pháp Hoa Kỳ từng thúc giục Hà Nội phóng thích cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng sẽ bất lợi cho họ khi bịt miệng những tiếng nói như tiếng nói của bà. Trong bức thư đề ngày 9 tháng 9 năm 2015 gửi tới trại giam Gia Trung, Gia Lai, nơi bà Hằng bị giam cầm, Thượng nghị sĩ Cassidy viết, dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách gìn giữ động lực cho những người cùng hoạt động xã hội với mình. Vì vậy, tôi xin hoan nghênh tinh thần can đảm và mạnh mẽ của bà. Thế ông Nguyễn Bắc Triển, gia đình và bạn bè của bà Hằng đã thu xếp để đón bà Hằng từ trại giam Gia Trung vào ngày 11 tháng 2. Tuy nhiên, ông Truyện không cho biết bà Hằng có được thả ngay từ trại giam hay không.
Chị Hằng có nói với tôi qua điện thoại là chị không biết về một cách nào. Thành ra chúng tôi đã sắp xếp cho tất cả những cái tình huống. Chúng tôi đều có tất cả các tình huống. Thì trại giam đã hứa với chị là sẽ thu xếp thả chị thành cách bình thường nhất. Thì hiện nay đó thì có nhiều người anh em, nhất là những người trong 21 người cùng với chị mà bị đánh đập ở tại Lấp Vò vào năm 2014, thì những anh em đó đều bị công an đang để ý và không cho ngăn cản, không cho lên Sài Gòn để đi đón chị Hằng.
Các trang mạng xã hội cũng cho biết tù nhân Đoàn Huy Chương cũng sắp mãn hạn tù. Từ Trà Vinh, bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của nhà hoạt động Đoàn Huy Chương cho VOA biết chồng của bà sẽ được ra tù vào 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2.
Dạ, bữa hôm 9 Tết mà em đi thăm ảnh, ảnh kêu em cái ngày anh ra là em lên đón ảnh Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, ra 7 giờ sáng em ra rồi.
Vào năm 2008, Đoàn Huy Chương sinh năm 1985 cùng bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Quốc Hùng thành lập phong trào lao động Việt, trợ giúp cho các công nhân tranh đấu cho quyền của người lao động tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2010, ông Chương, bà Hạnh và ông Hùng bị xét xử vì tội chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 của Bộ Luật Hình sự. Cả ba thành viên được cho là đã phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Ông Chương và bà Hạnh cùng bị tuyên án 7 năm tù giam, nhưng bà Hạnh đã được tha vào tháng 4 năm 2014. Hiện nay, ông Hùng vẫn đang chịu án tù 9 năm. Trước đó, ông Chương đã được cho là đã thành lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam vào năm 2006, rồi bị bắt vào tháng 11 năm 2006 và bị xử 18 tháng tù. Ông được thả vào năm 2008. Bà Tường Mạnh nói về hoàn cảnh gia đình như sau.
Dạ thì em cũng trông thấy ảnh ra thì em cũng mừng lắm. Trong ảnh là ra mong phụ nuôi hai đứa nhỏ học, như một mình em thì em cũng lo cũng khổ lắm. Nhờ ông bà ngoại đùm bọc, cha em năm nay lớp 9 rồi. Gái em học lớp 7 rồi. Em làm mức lương thấp lắm, đâu đủ.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên cho rằng cộng đồng quốc tế đưa tin thông tin sai lệch về Việt Nam, nói rằng các thông tin của tổ chức này là thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 7 tháng 2 đã chính thức lên tiếng sau khi chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon, dự báo khả năng sẽ bùng nổ ra chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington trên Biển Đông trong 5 đến 10 năm nữa. Trong cuộc họp báo ở Canberra hôm 7 tháng 2, sau cuộc thảo luận dưới Ngoại trưởng Australia Judy Bishop, ông Vương nói rằng bất kỳ chính trị gia điềm tĩnh nào cũng sẽ hiểu rằng cả đôi bên sẽ gánh chịu thiệt hại từ một cuộc xung đột như vậy, theo tờ The Guardian. Tin cho hay, trong một chương trình trên radio hồi tháng 3 năm 2016, ông Bannon cho rằng quan hệ Mỹ-Trung tất yếu sẽ leo thang thành xung đột trong vòng một thập niên tới. Ông Bannon, khi đó điều hành hãng tin Breitbart News, nói chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5 đến 10 năm nữa, phải không nào? Không còn nghi ngờ gì điều đó nữa. Trung Quốc đang củng cố, về cơ bản là đang xây dựng những hàng không mẫu hạm cố định và đặt tên lửa lên đó. Họ xông vào khu vực ngay trước mặt nước Mỹ và quý vị thừa hiểu vấn đề thể hiện nó quan trọng như thế nào, rồi họ tuyên bố vùng biển này là lãnh hải lịch sử của họ. Tuy nhiên, ông Vương đã bác bỏ khả năng này và nói thêm rằng đã có nhiều tuyên bố thiếu hợp lý về quan hệ Trung-Mỹ trong 4 thập kỷ qua, nhưng mối bang giao giữa hai nước đã vượt qua các khó khăn và không ngừng tiến về phía trước. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói, bất kỳ một chính trị gia điềm tĩnh nào cũng nhận thức rõ rằng không thể để xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc vì cả đôi bên sẽ thất bại và đôi bên không thể làm như vậy. Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng các quan ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khai mào một cuộc chiến với Trung Quốc ở Biển Đông đã bị thổi phồng. Quan chức 68 tuổi này được hãng Bloomberg dẫn lời, nói cuối tuần trước rằng ông Trump là một doanh nhân và ông ấy biết rằng nếu chiến tranh bùng ra, việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, đang có những câu hỏi về việc liệu Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB có thể giúp Trung Quốc trong một cuộc chiến chống lại các hành động bất lợi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa hay không. Jacob Kirkgaard, nghiên cứu sinh kỳ cựu tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson nói với VOA, AIIB là một định chế sẽ giúp Trung Quốc có được sự hỗ trợ từ các nước khác trong bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào với ông Trump. Ông cho rằng việc thành lập AIIB và thể hiện là Bắc Kinh có ý định vận hành theo các quy định lâu năm đã giúp ích cho Trung Quốc khi mà ông Trump ngày càng có vẻ bất kham không chỉ trong vai trò truyền thống của Mỹ mà còn trong rất nhiều các quy định quốc tế mà Mỹ góp phần lập ra. Nhưng theo vị nghiên cứu sinh, lợi thế này sẽ chủ yếu là về mặt ngoại giao và chính trị. Ông nói thêm là AIIB sẽ mang lại cho Trung Quốc bất cứ lợi thế kinh tế cụ thể. Ông nói thêm là AIIB sẽ không mang lại cho Trung Quốc bất cứ lợi thế kinh tế cụ thể nào trong cuộc đối đầu song phương với ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch AIIB Kim Lập Quân dự đoán rằng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump sẽ đi ngược lại quyết định của chính quyền Obama và sẽ chọn gia nhập ngân hàng này. Chính quyền của ông Trump vẫn chưa bình luận về AIIB và các nhà phân tích hoài nghi rằng ông Trump sẽ để Hoa Kỳ gia nhập cũng như tạo thêm uy tín cho định chế có trụ sở ở Bắc Kinh này. Ông Kirk Gard nói, không đời nào ông Trump sẽ gia nhập AIIB. Lutz Casanova, giám đốc học thuật của Viện Các Thị Trường Mới Nổi thuộc Đại học Cornell, cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia, bà nói. Tôi không tin rằng chính quyền mới sẽ tham gia vì cho đến nay, họ muốn rút lại về nước và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong nước. Người ta cũng cần có ý chí chính trị, và về mặt này, Tổng thống Trump đã đối đầu hơn với Mexico cũng như với Trung Quốc. Ông cũng chỉ trích các tổ chức đa quốc gia. Điều này làm cho chúng ta tin rằng ông không có ý định tham gia AIIB. Một tin nữa liên quan đến Trung Quốc. Nước này đề nghị siết chặt hơn nữa những biện pháp kiểm soát Internet với khả năng có thể lập ra một ủy ban mới để rà soát các dịch vụ Internet và phần cứng, cơ quan quản lý Internet của Bắc Kinh cho biết. Trung Quốc phê chuẩn một luật an ninh mạng gây tranh cãi hồi tháng 11 năm ngoái để chống lại điều mà Bắc Kinh nói là những mối đe dọa như tấn công tin tặc và khủng bố đang lớn mạnh, nhưng luật này khơi lên lo ngại từ những tổ chức vận động doanh nghiệp và nhân quyền nước ngoài. Những người chỉ trích ở nước ngoài nói rằng luật này đe dọa gạt những công ty công nghệ nước ngoài ra khỏi nhiều lĩnh vực và có những quy định gây tranh cãi như duyệt xét an ninh và dữ liệu phải được lưu trữ trên những máy chủ, ở Trung Quốc. Những quy định dự thảo mới được Cơ quan Quản lý Internet của Trung Quốc công bố vào cuối tuần qua đề xuất thành lập một cơ quan bên trong các bộ để kiểm tra và điều phối chính sách trên toàn quốc. Ủy ban này sẽ cân nhắc những rủi ro đối với an ninh quốc gia và ngăn Đảng Cộng sản và các cơ quan chính phủ mua các sản phẩm và dịch vụ trên mạng chưa được chấp thuận. Không rõ liệu cơ quan mới này sẽ được thành lập hay không, hoặc nếu có thì khi nào. Những quy định được đề xuất sẽ lấy ý kiến của công chúng cho đến tháng 4. Những đề xuất dự thảo cuối cùng thường đổi khác khi chúng thực sự được thông qua thành luật ở Trung Quốc. Ủy ban mới được đề xuất và việc phê chuẩn luật an ninh mạng diễn ra giữa lúc đang có một cuộc trấn áp rộng khắp của Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm vào xã hội dân sự, trong đó có những luật sư nhân quyền và giới truyền thông mà những người chỉ trích nói là nhằm dập tắt bất đồng chính kiến. Trong năm 2015, Bắc Kinh thông qua một luật an ninh quốc gia sâu rộng, nhắm mục tiêu làm cho tất cả hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới và những hệ thống thông tin chủ chốt an toàn và có thể kiểm soát được. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet bằng cách xóa những bình luận trên mạng xã hội mà họ cho là có hại và ngăn chặn những website nước ngoài phổ biến, bao gồm cả Google và Facebook. Trung Quốc biện hộ rằng những biện pháp kiểm soát này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Chuyển sang tin khu vực. Các quan chức ở Philippines nói có tới 15.000 người mất nhà cửa sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bao trùm một khu ổ chuột cực kỳ đông đúc ở Manila. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong khi dân cư phải bỏ chạy mà không mang theo được gì nhiều. Vụ hỏa hoạn lớn bắt đầu vào tối khuya thứ ba và kéo dài trong khoảng 10 tiếng. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa từ khắp thủ đô Philippines đã cố gắng dập lửa. Điều tra viên ngành cứu hỏa Edberto Cruz cho biết khoảng 3.200 ngôi nhà, phần nhiều được dựng bằng gỗ phế liệu đã bị phá hủy và có 4 người bị thương. Ông cho biết không có trường hợp tử vong nào trong vụ hỏa hoạn. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng các lực lượng phiến quân Syria với sự yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát các ngọn đồi chiến lược quanh thị trấn Anbab nằm trong tay nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh, lâu nay theo dõi cuộc chiến ở Syria, cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh là phiến quân Syria đã bắt đầu tác chiến tối thứ Ba và giành được đất ở vùng ngoại ô phía tây của Anbab. Thị trấn này là một khu vực trọng yếu ở miền Bắc Syria và đang ngày càng trở thành tâm điểm của cuộc xung đột gồm nhiều bên. Theo Đài quan sát nhân quyền, các lực lượng Syria đã tiến tới từ phía nam đến cách Anbab khoảng 3,5 km. Quân Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đang tiến đến từ phía bắc, trong khi người Kurd ở Syria nắm quyền kiểm soát vùng đất phía đông và phía tây. Tất cả những nhóm này đã chiến đấu để đẩy bật các phần tử nhà nước Hồi giáo, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các phần tử IS bị tiễu trừ khỏi Anbab đang dần hiện ra như một vấn đề gây lo ngại. Chính phủ Syria từ lâu đã phàn nàn về hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Một phân tích mới đây cho thấy Taliban ở Afghanistan đang chia rẽ sâu sắc với mức độ bất mãn lên cao trong số lính thường, và theo bản báo cáo, điều này tạo ra cơ hội để mang lại hòa bình xuất phát từ phiến quân. Cuộc nghiên cứu mới này dựa vào hàng chục cuộc phỏng vấn với những thành viên nằm ở bên trong Taliban. Theo giáo sư Ferrer là đồng tác giả của bản báo cáo, ông cho biết có nhiều tiềm năng để giảm xung đột và điều đó nằm ở trong sự suy yếu trong lãnh đạo của Taliban. Ông nói, nhà lãnh đạo mới Akhundzada Haybatullah được nhiều người coi là một nhà lãnh đạo yếu và gây chia rẽ. Nhiều người được chúng tôi phỏng vấn cho rằng ông ta chỉ đơn thuần là một nhà lãnh đạo tượng trưng. Quyền lực thực sự trong Taliban nằm ở nơi nào đó, và vì thế trong số các lính thường, người ta cho rằng trên thực tế phong trào này đã trở thành rắn mất đầu.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Người Palestine và những người ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, trong đó có Liên Hiệp Quốc, lên án luật mới của Israel cho phép chiếm đoạt đất riêng của người Palestine để xây dựng khu định cư Do Thái ở khu bờ Tây. Luật mới gây nhiều tranh cãi này được thông qua tiếp theo sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Ông Trump đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ cho Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng Tòa Bạch Ốc cũng nói trong một thông báo mới đây rằng việc nới rộng các khu định cư hiện hữu vượt qua ranh giới hiện tại có thể không giúp ích cho nỗ lực mưu tìm hòa bình cho khu vực. Thông tin viên Zlatika Hoog của Đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Luật mới hợp thức hóa gần 4.000 căn nhà được xây trên những khu đất thuộc quyền sở hữu tư nhân của người Palestine ở khu bờ Tây và quy định rằng các chủ đất sẽ được đền bù bằng tiền hoặc bằng đất ở những nơi khác. Người Palestine không chấp nhận đề nghị này. Ông Munir Musa, một chủ đất người Palestine, nói:
"We don't want to take other land instead of our own land.
Chúng tôi không muốn nhận đất ở nơi khác để đổi cho đất đai của chính chúng tôi ở đây, và chúng tôi không muốn nhận tiền đền bù cho đất đai của chúng tôi ở đây."
Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba 7 tháng 2 nói rằng luật của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ có những hậu quả pháp lý vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông Stefan Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói:
"Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiên quyết rằng cần phải tránh mọi hành động làm chệch hướng giải pháp hai nhà nước. Mọi vấn đề cốt lõi cần phải được giải quyết giữa các bên thông qua đàm phán trực tiếp trên cơ sở của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an có liên hệ và thỏa thuận giữa các bên."
Giới lãnh đạo Palestine nói họ sẽ đi tìm công lý thông qua các tòa án quốc tế. Ngay cả một số người Israel cũng phản đối luật mới này. Ông Isa Herzog, một thủ lãnh đối lập Israel, nhận định:
"Chính phủ hợp thức hóa luật này là hợp thức hóa mối nguy hiểm lớn cho Israel. Luật này mở cửa cho việc sáp nhập chính thức các khu định cư trên thực tế. Luật này sẽ khiến cho Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống các khu định cư. Luật này sẽ mang các lãnh đạo của các lực lượng quốc phòng Israel và cả nước ra tòa án hình sự quốc tế."
Người Palestine và nhiều người khác tin rằng Israel đang dựa vào sự ủng hộ của tân Tổng thống Mỹ. Bà Hanan Ashrawi, một giới chức kỳ cựu của Tổ chức Giải phóng Palestine, cho biết.
This right-wing racist government in Israel is beginning to feel emboldened by the new administration.
Chính phủ hữu khuynh, kỳ thị chủng tộc của Israel bắt đầu cảm nhận rằng tân chính quyền ở Mỹ khuyến khích các hành động táo bạo hơn, và do đó họ tự cảm thấy là có quyền hành động mà không sợ bị trừng phạt trong việc thông qua luật bất hợp pháp đó để tiếp tục hành động cướp đất, mở rộng khu định cư và tiếp tục phá hoại tiềm năng hòa bình. Một giới chức Palestine kêu gọi Tổng thống Trump hãy dùng ảnh hưởng của ông để thuyết phục các nhà lãnh đạo Israel bãi bỏ luật mới này. Ông Saeb Erekat, Tổng thư ký của Tổ chức Giải phóng Palestine, nói:
Stop it. That's what Netanyahu needs to hear from President Trump.
Dừng lại ngay. Đó là điều mà ông Netanyahu cần phải lắng nghe Tổng thống Donald Trump nói. Dừng việc phá hoại giải pháp hai nhà nước.
Nhiều người định cư Do Thái nói phát biểu của ông Trump chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ông Moshe Baruch, một người định cư Do Thái, nói:
The fact that there is a law will be a help for Europe and the United States.
Việc có luật chỉ cần thiết cho châu Âu và Hoa Kỳ, vì họ cần phải có cơ sở pháp lý để biện minh cho việc đó. Nhưng với chúng tôi, Israel nói chung, chúng tôi phải sống ở đó bất chấp có hay không có luật. Máu của người Do Thái đã đổ ra ở đó.
Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba từ chối bình luận về luật mới của Israel và chỉ nói rằng vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Netanyahu trong tuần tới. Thủ tướng Israel theo dự chủ cũng sẽ đi thăm châu Âu và cũng sẽ tránh nói về luật mới này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là phóng sự đặc biệt Người Sài Gòn với Ngày Thần Tài của nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi về. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếp nối sau 3 ngày Tết trong tháng Giêng này là chuỗi những lễ tục của người Việt như cúng sao giải hạn tối mùng 8 tháng Giêng và tiếp sau đó là lễ cúng vía ông Thần Tài mùng 10 tháng Giêng. Thần Tài là một vị phúc thần trong tín ngưỡng Việt Nam và một số nước phương Đông. Người ta tin rằng vị thần này trông coi tiền tài vàng bạc cho gia chủ. Do đó, theo bà Trần Thị Lệ Hồng, đối với những người làm ăn buôn bán thì ngày mùng 10 tháng Giêng được cho là ngày quan trọng nhất vì nó mở đầu cho một năm mới buôn mài bán đắt của họ.
Năm nào cũng vậy, tới cái ngày mùng 10 là ta nói là cái ngày của thần tài. Thành ra là mình cũng với mọi người rồi cũng cầu xin cho được may mắn, được vạn sự như ý. Đó, tiền tài phát lộc vậy đó.
Tiếp lời bà Hồng, ông Nguyễn Văn Hồ, một tiểu thương nói rằng cầu thần tài phù hộ bản hàng quanh năm mua mài bán đắt.
Trước hết thì em cầu cho tất cả trên thế giới nào đều bình an. Sau đó là cầu cho mỗi gia đình được dồi dào hạnh phúc. Sức khỏe là trên hết. Em cũng muốn cầu cho đầu năm bán đất. Cuối năm cũng vẫn buôn bán gặp may mắn, bán được hết hàng.
Trong ngày thần tài, việc mua bán ở các tiệm vàng đông đúc hơn và giá cả thì giảm đến gần nửa triệu bạc mỗi lượng vàng so giá của hôm mùng 9 tháng Giêng. Người Sài Gòn cúng vía ông thần tài không câu nệ vào các vật phẩm cúng. Mâm cúng có thể có con gà luộc, có miếng thịt heo quay, thậm chí là bánh trái hoa quả gì đó. Chủ yếu vẫn là lòng thành, còn chuyện mua vàng như lời của bà Hồng do làm ăn được nên người ta rủ nhau sắm vàng lấy hên ngày thần tài.
Năm nay so với những năm trước á, thì năm nay có vẻ nó có những cái sung túc hơn. Tại vì mình là nhà thuốc nhưng mà đối diện mình là một dãy tiệm vàng. Đó, thành ra là mình nhìn qua mình thấy mọi người đồ đi sắm vàng dữ lắm. Tại vì người ta cứ dị đoan là đầu năm mà ngày thần tài mà đi sắm vàng để được may mắn, để được cái lộc hơn vậy đó.
Ông Nguyễn Văn Hồ thì nói rằng chắc người ta làm ăn được nên thấy hàng hóa bán chạy.
Năm nay thì có lẽ là năm vĩ đại đắt hơn năm rồi. Thấy năm nay thì như là mỗi khi người dân làm ăn được nên thành thử ra người ta mua đồ, người ta cũng mua rất là nhiều.
Bàn thờ thần tài được lập ở những góc nhà xó xỉnh chứ không phải nơi cao ráo như bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ thần tài chỉ là một cặp sơn son thép vàng, phía trong khảm bài vị hoặc thùng gỗ dán giấy đỏ ở xung quanh, phía trong dán bài vị cũng được viết trên giấy đỏ. cũng có nơi cúng ví thần tài ngay trước cửa nhà hay nơi buôn bán để mong cả năm được vị phúc thần này phò trợ, giúp công ăn việc làm, may mắn, tài lộc, hanh thông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ước nguyện thiêng liêng đầu năm là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hơn 70 năm lãnh đạo toàn trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta vẫn chưa có tự do đầy đủ, chưa có độc lập trọn vẹn, đất nước vẫn không chịu phát triển, nhân dân vẫn chưa có ấm no, hạnh phúc, văn minh. Thời cơ để hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi thống nhất đất nước đã bị bỏ qua. Thời cơ để hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ văn minh của thời đại mới cũng bị bỏ lỡ. Tự nhận là lực lượng lãnh đạo đất nước, bị mê hoặc bởi chủ nghĩa Mác Lênin ngoại lai và sai lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam lại bị thoái hóa và tha hóa đến tận cùng, bị nhân dân không còn tín nhiệm và khinh thị. Nợ nhà nước cao như núi, ngân sách thâm thủng do chi tiêu phung phí, bừa bãi, không còn vốn đầu tư cho giáo dục và y tế. Các đại công ty lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng, chỉ có tham nhũng là cứ một mực ổn định, không chịu giảm bớt quy mô và cường độ.
Chính những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải thốt lên rằng, không đổi mới thực sự là chết. Phải đổi mới đồng bộ từ chính trị đến kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, đổi mới mô hình cầm quyền, cai trị theo hướng dân chủ pháp quyền. Về đối thoại, thay vì thực hiện từng bước thoát trung, công khai hóa cuộc mật đàm Thành Đô năm 1990, từ bỏ 16 chữ vàng ô nhục, gắn bó thêm với các nước bạn bè dân chủ văn minh, thì Bộ Chính trị vẫn theo đuôi ông Tổng Bí Thư ôm chặt Bắc Kinh hơn ngay vào lúc bọn bành trướng đang lâm nguy, bế tắc về mọi mặt, bị Hoa Kỳ cảnh cáo không được độc chiếm vùng hải phận quốc tế trên Biển Đông, không được xây và dùng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu vực này. Trong tình hình bế tắc bi đát của đất nước, điều đáng mừng là trong mấy năm qua các tổ chức xã hội dân sự tự do được thành lập ngày càng nhiều, nay đã lên đến hàng 40-50 tổ chức, bao gồm các giới truyền thông, báo chí, ngôn luận, văn hóa, giáo dục, sáng tác văn học, nghệ thuật, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, phụ nữ dân chủ với hàng trăm blogger tự do, hàng chục mạng truyền thông lề trái cạnh tranh thắng lợi áp đảo đối với đạo quân truyền thông lề phải do Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng chăn dắt cùng hàng vạn dư luận viên tay sai được trả công rộng rãi. Các tổ chức xã hội dân sự tự phát hợp hiến trên đây đã nhiều lần ra những kêu gọi, kiến nghị và tuyên bố chung, và tổ chức những cuộc xuống đường bất bạo động, có khi thu hút hàng ngàn hay hàng chục ngàn người ở Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, Long An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng.
Chính trong hoạt động liên tục nhiều mặt, sôi nổi của hàng trăm tổ chức và hàng ngàn cá nhân như thế, mà chính quyền độc đảng ngày nay ngày càng bị vạch mặt là cực kỳ giáo điều bảo thủ, cực kỳ phản dân chủ, phản tiến bộ, phản văn minh, bị đông đảo nhân dân chống đối. Sự phản biện đến từ nhiều đảng viên cấp cao, lão thành, nhiều đảng viên trí thức, có cả nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, viện sĩ, giáo sư, tướng lĩnh. Tết Đinh Dậu này, đông đảo anh chị em dân chủ và bà con các giới tưởng nhớ các anh chị em dân chủ đang bị cầm tù. Những Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Bùi Minh Hằng, Trần Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Dạ, v.v. Ai ở tù rồi khi ra tù vẫn một lòng đấu tranh không nao núng như các nữ chiến sĩ dân chủ Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên, Nancy Nguyễn, Bùi Minh Hằng. Hiện nay, cuộc đấu tranh đang có thời cơ mở rộng. Điều duy nhất còn thiếu là có một tổ chức vượt trội lên trên hay là một tập hợp bao gồm một số tổ chức chung sức lập nên, có đủ uy tín và sức mạnh, thay thế trong và ngoài nước, có sức cổ vũ, mở rộng, quy tụ các nhóm và các cá nhân. Trong các tổ chức ấy, mọi tổ chức nhỏ bé dù chỉ vài chục người, như nhóm thể thao đá bóng Nô Dư, như nhóm từ thiện Nhịp cầu Hoàng Sa, nhóm biên tập sách giáo khoa Cánh Bường, v.v. cũng đều có vị trí và tiếng nói của mình. Vào dịp Tết này, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một trí thức yêu nước có quá khứ đấu tranh kiên cường, có uy tín trong và ngoài nước, đứng ra lập tập hợp vì nền dân chủ là một sáng kiến rất hợp thời cơ, đúng lúc, có nhu cầu cấp bách và thiêng liêng.
Rất mong mùa xuân này sẽ có một tổ chức chính trị trẻ khỏe về tư duy, ngày càng đông về cả số và chất lượng, thuộc đủ giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, địa phương, tôn giáo, chung một lòng yêu nước, chung ý chí bảo vệ độc lập trọn vẹn và an ninh lãnh thổ Tổ quốc, chung nguyện vọng xây dựng một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa pháp quyền, từ bỏ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà thực chất là chủ nghĩa tư bản rừng rú tàn bạo, phi pháp hiện nay, khôi phục quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tập thể và của công, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân kỳ quặc tệ hại lâu nay. Ước mong rằng nguyện vọng thiêng liêng trong những ngày đầu năm Đinh Dậu sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, do thiện chí của đông đảo công dân yêu nước, yêu dân chủ và chính nghĩa, chung lòng chung sức, vẫy gọi nhau, tập hợp lại, thực hiện thế cùng tắc biến, biển tắc thông, mở ra con đường sáng vinh quang cho dân tộc ta.
Bài viết của blogger Bùi Tính là trang blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp theo những hành động khiêu khích mới đây của chính phủ Iran, Bộ Tài chính Mỹ đã chế tài những cá nhân và thực thể liên hệ đến việc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và phát triển phi đạn đạn đạo tại Iran. Các biện pháp chế tài này phù hợp với lời hứa của các giới chức Mỹ sẽ tích cực làm việc với Iran nếu nước này tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, trong khi nhấn mạnh đến cam kết của chúng ta chống lại những hành động gây bất ổn định của Iran, trong đó có việc hỗ trợ cho các phần tử khủng bố và những tổ chức hiếu chiến. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, Iran lại thử nghiệm phi đạn đạn đạo, vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 30 tháng 1, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tấn công một chiếc tàu của Ả Rập Xê Út ở ngoài khơi Yemen, làm ít nhất 2 thủy thủ Ả Rập Xê Út thiệt mạng. Tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn nói, hành động của Iran liên hệ đến việc phóng phi đạn đạn đạo và tấn công chiến hạm của Ả Rập Xê Út do những phần tử hiếu chiến Houthi được Iran yểm trợ, nhấn mạnh đến điều lẽ ra là rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế từ lâu về thái độ của Iran gây bất ổn định trong toàn vùng Trung Đông. Ông Flynn chỉ rõ rằng nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Iran không có bất cứ hành động nào liên hệ đến phi đạn đạn đạo được thiết kế để có khả năng mang vũ khí hạt nhân, kể cả việc phóng phi đạn sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Ông Flynn nói, đây chỉ là một loạt các sự kiện nghiêm trọng mới đây trong vòng 6 tháng qua. Theo đó, các lực lượng Houthi được Iran huấn luyện và vũ trang đã tấn công các tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và đe dọa tàu thuyền của Hoa Kỳ và đồng minh di chuyển trong Hồng Hải. Trong sự kiện này và những hành động tương tự khác nữa, Iran tiếp tục đe dọa bạn bè của nước Mỹ và đồng minh trong vùng. Vào ngày 3 tháng 2, Hoa Kỳ loan báo chế tài đối với 25 cá nhân và thực thể hỗ trợ cho chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, cũng như hỗ trợ cho lực lượng vệ binh cách mạng Quds. Những chế tài này tách biệt với kế hoạch hành động toàn diện chung là thỏa thuận nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Iran, không quan hệ gì đến việc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố hay chương trình phi đạn đạn đạo của nước này, và lý do của những chế tài gần đây nhất. Trong một tuyên bố, Cố vấn an ninh quốc gia Flynn nói nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố hàng đầu trên thế giới và liên hệ cũng như hỗ trợ cho các hành vi bạo động làm mất ổn định Trung Đông. Những chế tài nhắm vào những hành vi như vậy. Thời kỳ những hành động gây hấn và thù nghịch của Iran đối với Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới được làm ngơ đã qua rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư nói với những người đứng đầu các lực lượng thực thi pháp luật rằng chính trị đã làm cho các tòa án đình chỉ sắc lệnh của ông về xuất nhập cảnh và ông cảnh báo rằng an ninh quốc gia đang bị xâm phạm khi không có sự hạn chế du hành. Tại hội nghị mùa đông của Hiệp hội những người đứng đầu các thành phố lớn ở Washington, ông Trump phát biểu, chúng ta gặp nguy cơ vì những gì đã xảy ra. Mặc dù các tòa án chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sắc lệnh, ông Trump nói các tòa án dường như rất mang tính chính trị và sẽ rất tuyệt vời cho hệ thống công lý của chúng ta nếu họ có thể làm điều đúng đắn. Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tối thứ Tư để chuẩn thuận Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm tân Tổng trưởng lý, chức vụ tương đương với Bộ trưởng Tư pháp. Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện và chỉ cần đạt đa số vừa đủ để chuẩn thuận việc bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Có thêm hai quan chức Canada đang có mặt ở Washington hôm thứ Tư với nỗ lực để tìm hiểu về chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau và Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland đang gặp gỡ các quan chức Hoa Kỳ về các vấn đề thương mại và an ninh. Chính quyền của ông Trump nói họ có kế hoạch đàm phán lại với Mexico và Canada về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đã tồn tại 23 năm. 75% lượng hàng xuất khẩu của Canada đi tới thị trường Hoa Kỳ. Nhà chức trách ở miền Bắc Afghanistan nói các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên địa phương của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Reza Ghafuri nói với VOA rằng cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Tư và nó xảy ra ở huyện Kutipa và những kẻ khủng bố cũng đã bắt đi 2 nhân viên của ICRC. Một phân tích mới đây cho thấy Taliban ở Afghanistan đang chia rẽ sâu sắc với mức độ bất mãn lên cao trong số lính thường và theo bản báo cáo, điều này tạo cơ hội để mang lại hòa bình xuất phát từ phiến quân. Giáo sư Ferrer, đồng tác giả của bản báo cáo cho biết, nhà lãnh đạo mới Akhundzada Haibatullah được nhiều người coi là một nhà lãnh đạo yếu và gây chia rẽ. Nhiều người được chúng tôi phỏng vấn cho rằng ông ta chỉ đơn thuần là nhà lãnh đạo tượng trưng. Vì thế, các lính thường cho rằng trên thực tế phong trào này đã trở thành rắn mất đầu. Các quan chức Philippines cho biết có tới 15.000 người mất nhà cửa sau một vụ hỏa hoạn bao trùm một khu ổ chuột ở Manila. Có khoảng 3.200 ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.